Đại Đức. Tôn giả thần thông rất rộng, chẳng hạn như đem toàn bộ người họ thích trong một thành bay lên trời phạm thiên, cái này đều có điển tích đàng hoàng. Ngoại đạo dời núi, ngài chế ngự núi, chẳng lay đồng, hàng phục rồng độc, vân vân, đều có hết trong tài liệu tham khảo. Chúng tôi không cần thiết nói ra làm gì, để tiết kiệm bớt thời gian, nói sơ lược qua một chút dòng họ thích, thì đó đều là nhân quả báo ứng. Tổng Thích Ca bị Vô Lưu Ly tiêu diệt khi Phật còn tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cách gì cứu được dòng họ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là nhân quả Phật nghĩ ra, tiền nhân hậu quả của sự việc này. Trong một kiếp lâu xa trước đó, Tổng Thích Ca là một nhóm người đi đánh bắt cá, dựa vào đánh bắt cá để sinh sống. Vô Lưu Ly là một con cá trong cái ao cá đó. Người của Tổng Thích Ca đã bắt sạch hết cá trong cái ao đó, cái đó gọi là tóm gọn một mẻ, không trừ lại con nào. Con cá ấy phát ra lời thề quyết phải báo thù cho bằng được. Sau này nếu nó được làm người, nó có khả năng nó sẽ báo mối thù này. Ai ngờ đời này gặp nhau rồi. Vua Lưu Ly chính là con cá đầu đàn trong bầy cá đó, giống như nhà lãnh đạo vậy. Trong cái tộc đó, ông giống như một vị vua vậy. Còn tộc Thích Ca lúc đó là ngư phu, cũng coi như không tệ, đời này vẫn còn được sanh vào cõi người. Ông giá trái chủ lại gặp nhau rồi. Thế Tôn biết được chuyện này, bèn khuyên Tổng Thích Ca đừng nên đối chọi lại. Vì sao? Vì quân địch quá mạnh. Đối phó không lại, Đức Phật khuyên mọi người đi lánh nạn để bảo toàn mạng sống. Vì thế Tổng Thích Ca đã trốn sang dãy núi Hy Mã Lập Sơn, đến Tây Tạng. Ở vùng đất phía sau Tây Tạng, sau khi đến vùng Hậu Tạng mới dừng chân sống ở đó. Về sau không bao giờ quay trở về nữa. Chuyện này Chương Gia Đại Sư có kể với tôi. Hậu vệ của Tổng Thích Ca nằm ở Tây Tạng. Một kiền liên có thần thông, ngài muốn cứu lấy Tổng Thích Ca bằng dùng bát của mình. Hình như là đựng 500 người trong chiếc bát ấy đưa lên cõi trời. Vì muốn cứu lấy cái tộc này, giống người này dù chỉ là con số nhỏ thôi, vì những người đó đều thuộc hoàng tộc. Ngài nói với Thế Tôn, ngài dùng thần thông cứu được 500 người. Đức Phật bèn bảo ngài cùng đi coi lại xem. Ngài đến cung trời, nhìn thấy người ở trong bát, toàn bộ đều biến thành máu. Phật mới nói, đó là định nghiệp. Không cách gì cứu được. Đến thần lực của Phật cũng không cách gì cứu được. Mà A-la-hán có thần thông đệ nhất như Ngài cũng không thể cứu được họ. Họ vì chúng ta thể hiện rằng định nghiệp là không thể thay đổi. Đức Phật muốn nói với chúng ta một sự thật, đừng nên kết oán với người khác. Kết oán với người ta, nếu như đối phương chân thật hận bạn thấu xương, dù họ có chết cũng không buông tha cho bạn, vậy thì phiền phức lớn lắm. Đời đời kiếp kiếp oán oán tương báo, không bao giờ ngừng giết. Đó thật gọi là khổ không nói lên lời. Vu lưu ly tiêu diệt dòng họ Thích. Cũng cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, tường tận rồi. Đời này không dám kết oán với mọi người nữa. Oán gia nên giải, không nên kết. Nhất định phải biết điều đó. Người đó kết oán với ta, thật ra cũng không phải, không có nguyên nhân của nó. Do đời trước đại khái ta đã đắc tội với họ, vậy thì đời này nhất định phải hóa giải. Họ hận ta, họ hủy bán ta, họ hãm hại ta, thậm chí giết chết ta, ta đều không hề oán hận, không kết oán với họ. Phải nên tha thứ cho họ, đừng sau đó tính toán làm gì. Đời sau liền trở thành bạn bè tốt của nhau, sẽ không biến thành oán gia trái chủ đối nghịch nhau. Đây mới gọi là có trí huệ. Như vậy mới có thể chuyển được nghiệp báo. Nhỏ không nhận, ác hư việc lớn. Người khác không tốt với bạn một chút, bạn lập tức cho họ biết tay, trả thù người ta, người ta bèn ghi hận trong lòng. Thế thì chuyện này phiền phức. Người nuôi hận trong lòng, đời sau hơn một nửa đều đọa vào ba đường ác. Khi nghiệp nơi ác đạo tiêu rồi, họ lại được làm thân người, không định là vào lúc nào gặp được. Ở đường súc sanh mà gặp nhau thì đôi bên sẽ tàn sát lẫn nhau. Đến ở cõi người lại gặp nhau nữa thì mối hận đó càng chất chồng thêm. Những chuyện kiểu đó chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ ràng, cho tường tận, thông suốt. Hãy đọc theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thật sự làm được rồi. Bồ Tát ở tại nơi nào đều khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cả đời Lão Hòa Thượng không có chuyện người này là người tốt hay người kia là người ác, không có chuyện đó. Ngài đối với mọi người đều là bình đẳng đối đãi, không có bất kỳ người nào không hoan hỷ, không có người nào oán hận Ngài. Cả đời chưa từng oán hận qua người nào. Về mặt này chúng ta phải học tập theo Lão Hòa Thượng. Có một câu chuyện nhỏ nhỏ kể về việc này. đó là ngài đến thăm ruộng ngô. Vừa hay gặp phải một chàng thanh niên đang ăn trộm ngô của ngài. Người này vừa nhìn thấy ngài tay chân lóng ngóng, sợ sợ. Lão hòa thượng bạn nói với anh ta, an ủi cậu ấy, đừng sợ, anh cứ việc bể, lựa trái nào to mà bể. Thế là ngài liền quay người bỏ đi. Quả thật trong tâm ngài không có người nào là người xấu, người người đều là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Lão hòa thượng cả một đời trồng trọt, ngài khai khẩn được 14 mảnh. Đất hoang tổng cộng hơn 100 mẫu. Ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái, thảy đều dùng để bố thí cho mọi người. Ngài không mang đi bán lấy tiền, đều dùng để cứu tế người nghèo khổ. Cho nên người khác đến trộm ngô của ngài, ngài hoàn toàn là bố thí. Anh muốn bao nhiêu cứ việc lấy bấy nhiêu. Bố thí ân đức một cách hoan hỷ, không kết oán thù, chỗ nào cũng đều là suy nghĩ thay cho người khác, chứ không hề suy nghĩ cho mình. Ngài luôn khiến mọi người vui vẻ. Bố thí niềm vui cho mọi người, bản thân mình cũng vui, pháp hỷ sung mãn. Tha thứ cho kẻ khác là tiêu nghiệp chứng của chính mình. Không chịu dễ dãi với người khác, sau này bản thân mình cũng sẽ gặp phải bất lợi. Chướng ngại người khác chính là chướng ngại mình. Cái lý này không thể không biết. Chúng ta trong đời này gặp phải thiện duyên ít, nghịch duyên nhiều. Làm sao để xử lý? Nhất định phải thường tự phản tỉnh. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, phải bình lặng mà quan sát. Vấn đề luôn nằm ở bản thân mình, không phải người khác có vấn đề. Luôn là bản thân mình có sai sót mới khiến người khác đố kỵ, chướng ngại, hủy báng, phá hoại. Nhất định phải biết người khác không có lỗi, lỗi luôn tại mình. Không những đối với những oan gia trái chủ không có lòng oán hận, hơn nữa còn phải sanh lòng cảm ơn họ. Vì sao? Vì họ thành tựu cho nhẫn dục ba la mật của chúng ta, thành tựu cho cơ duyên giúp chúng ta nghiêm túc phản tỉnh sự sai, để đạo nghiệp đức hạnh của chính chúng ta có thể nâng lên. Nếu bạn suy nghĩ từ phương diện này, không những họ không có hại với chúng ta mà còn có ích cho chúng ta nữa. Giống như những vị tiên nhân vậy. Câu chuyện về nhẫn dục tiên nhân thông thường đều là xem được từ Kinh Kim Cang. Ngài bị vua Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể, còn câu chuyện tỉ mỉ hơn thì nằm trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang chỉ dẫn dụng ra mà thôi, nhưng chú giải của Kinh Kim Cang lại giảng rất cặn kẽ. Nhẫn dục tiên nhân là ai vậy? Chính là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là bạo, cường bạo. Vua Ca Lợi dùng lời Trung Quốc chính là một bạo quân. Nhẫn dục tiên nhân gặp ông